This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay trời cũng đẹp, chắc chắn là Dũng cũng khỏe ha.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, lúc nào cũng khỏe anh.
Dạ, ngày hôm nay kinh tế thị trường chắc có một chút biến động gì đây phải không Tiến Dũng?
Dạ, đúng như anh Hoàng Tính nói, phải nói là thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó có nhiều con số rất là thê thảm, nhưng mà ngược lại thì giá vàng là màu xanh. Như hôm qua thì anh em chúng tôi có nói sơ về cái vàng đó anh Hoàng Tính, nhưng mà chúng không có dám khuyến khích quý vị mua vàng.
Đúng vậy.
Mà theo như cái thị trường chứng khoán nó biến động như vậy đó, nó có nhiều cái gọi là cái dấu hiệu cho thấy rằng vàng sẽ gia tăng từ đây cho đến những ngày tháng sắp tới đây, tức là sẽ liên tục gia tăng. Mà chúng cũng không khuyến khích quý vị nên mua vàng hay không, nhưng mà đây là cái về cái thị trường chứng khoán thôi. Nhưng mà sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones á, lúc đầu thì đã tăng lên tới mười mấy điểm, nhưng bây giờ trở ngược lại là bị trừ một điểm, và con số hiện tại là 17.665 điểm. Và Nasdaq thì giảm 23 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 4.704 điểm. SP500 đã giảm 8 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 2.041 điểm. Thinốt 15 là 1.83%. Và dầu thô thì giảm 2 đồng lẻ 9 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 50 đồng 96 xu. Vàng là tăng 8 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng là 1.268 đồng 50 xu. Và với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu, và ở Việt Nam thì một bitcoin mua vào là 21.375 đồng và bán ra là 21.475 đồng. Vàng thì mua vào là 35.260.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.300.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, có thể bản tin này nó cũng đã làm ảnh hưởng một phần nào đó thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Theo như Bộ Thương mại đưa ra, họ cho biết rằng cái đơn đặt hàng của Hoa Kỳ từ nước ngoài đã giảm đến 3.4%, khi mà cái nhu cầu đã giảm trong cái khu vực rộng lớn về cái ngành công nghiệp như vậy đó. Thì phải nói là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Riêng về tháng 10 thì giảm chỉ có 1.7%, nhưng mà cho biết cái sự này đã quá cái sự mà expectation của các nhà kinh tế. Thì trước đây họ nghĩ rằng chỉ giảm có 2.2% mà thôi, nhưng mà bây giờ thì lại giảm 3.4%. Theo như cái biến động bình thường là qua tháng 1 đó, thì chúng ta biết rằng mọi thứ đều nó đã chậm trở lại. Thì nhưng mà theo như con số đưa ra thì nó đã vượt quá đi cái sự gọi là tiên đoán của các nhà kinh tế gia, thay vì là 2.2% nhưng mà nó giảm đến 3.4%. Trong khi đó thì những cái thị trường về xe hơi đó nó lại tăng lên rất là đáng kể. Riêng về tất cả tổng số các xe hơi bán ra thì nó tăng đến 13.7%, và khoảng con số trung bình mỗi năm như vậy là 16.660.000 chiếc xe hơi được bán ra. Riêng về hãng GM General Motors đã tăng lên đến 18%. Trong xe Ford thì lại tăng 15%, cũng như là Chrysler hay là Fiat, mặc dù cái thời gian qua cũng đã có sự recall đáng kể, nhưng mà cũng đã tăng lên 14%. Và nói chung về cái thị trường lao động thì phải nói riêng ngày hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra về private sector, tức là những cái công ty tư nhân đã mướn vào thêm khoảng 213.000 người, theo cái thông cáo mới nhất của Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Cái tháng 12 đó thì lại tăng nhiều hơn nữa là 253.000. Thì chúng ta biết rằng tháng 12 là cái tháng mà rất là biến động thị trường, nên cái số người mướn vào nhiều hơn là tháng 1. Và một cái bản tin nữa thì cũng nói về cái thị trường xe và hãng xe Ford. Hãng xe Ford sáng ngày hôm nay họ lại đưa ra một cái thông điệp mà làm cho nhiều người rất là bỡ ngỡ. Đó là họ sẽ raise cái tiền lương, tăng lương lên cho những cái người nào entry level, tức là những người nào làm công việc rất là bình thường ở cái hãng Ford, hãng xe Ford đó, từ 300 đến 500 người nhân viên sẽ được lên lương. Và cái mức lương này lên hầu như 50%, gần như 50% tổng số lương của họ mỗi năm. mà con số này được biết là khoảng 19.000 cho một năm. Phải nói là con số rất là lớn, thưa quý vị. Theo như trước đây họ làm chỉ khoảng trên 9 đồng, thì bây giờ họ lên khoảng 19 đồng 28 xu. Và đó là con số tiền lương, phải nói là lên rất là mạnh, chưa bao giờ lên đến nỗi mà gần 50% cái tiền paycheck, cái tiền lương của họ trong mỗi năm. Và cho biết rằng qua một thời gian, mặc dầu làm ở Hoa Kỳ, xe làm từ Hoa Kỳ, made in USA, nhưng mà cái tiền lương của nhân viên thường thường là thua thiệt hai cái hãng lớn, đó là Toyota và Honda của Nhật Bản. Vào bản tin nữa thì quý vị đã nghe rất là nhiều lần về cái hai cái gọi là cái cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, tức là Staples cũng như là Office Depot. Từ năm 2013 thì nghe tưởng rằng hai cái công ty này sẽ sáp nhập lại, tức là góp gạo thổi cơm chung, nhưng không ngờ cuối cùng thì Staples đã thông báo sáng ngày hôm nay là họ nói rằng họ sẽ mua lại Office Depot với giá là 6 tỷ 3. Và trong những ngày sắp tới đây, chắc chắn rằng chúng thấy cái tên Office Depot sẽ thành đổi thành Staples. Và hiện tại bây giờ thì Staples có tất cả là khoảng 1.300 cái cửa tiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ, trong khi đó Office Depot là 1.900. Và một bản tin nữa thì quý vị nào mà thường yêu chuộng cái phone Samsung Galaxy thì hài hôm nay Samsung một lần nữa họ nói rằng họ sẽ bắt đầu cho ra cái Samsung S6. Bây giờ chúng ta đang xài S5, nhưng S6 sẽ bắt đầu ra vào 1 tây tháng 3 tới đây. Và họ cho biết rằng cái phone này nó thứ nhất là better design, tức là nó đã làm đẹp hơn và ở ngoài hoàn toàn bằng plastic, nhưng mà ở trong thì tất cả bằng metal, tức là bằng sắt thép. Và họ nói rằng những cái software cũng rất là tốt hơn nữa. Đồng thời họ nói rằng cái màu sắc của nó rất là đa dạng, ngoại trừ màu đen. Và chúng ta chờ xem ngày 1 tây tháng 3 chúng ta sẽ thấy được cái Samsung S6. Và một bản tin kế tiếp nói về Amazon, thì chúng ta biết là Amazon là một cái đối thủ cạnh tranh rất là mạnh và hầu như giết rất là nhiều những cái cửa hàng bán lẻ khác. Trong đó thì hiện tại bây giờ Walmart và Amazon là hai cửa hàng đối thủ rất là mạnh. Một đối thủ thì online, một đối thủ thì chúng ta phải vào cửa tiệm, đó là Walmart. Và ngày hôm nay thì một cái cảnh cáo của các nhà kinh tế gia cho biết rằng những người nào bán lẻ thì chúng ta hãy nên coi chừng, vì Amazon sáng ngày hôm nay họ đã khai trương cái cửa hàng đầu tiên, tức là một cái cửa tiệm đầu tiên. Chứ tôi biết trước này, hồi đó giờ Amazon chỉ có bán online mà thôi, tức là chúng ta phải vào Internet mới mua hàng, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Amazon đã mở một cái tiệm ngay cái tiểu bang Indiana, ngay một cái trường học, gọi là Purdue University, và hầu như những học sinh chỉ đến mua trong vòng một ngày là sẽ có hàng. Và đó là cái cửa tiệm đầu tiên bán lẻ, tức là retail của Amazon. Nhưng mà đây là cửa hàng bán đầu tiên, cũng là cửa hàng thử nghiệm. Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ thấy trong tương lai nhiều cái cửa tiệm Amazon sẽ mọc lên, và chúng ta thấy rằng đó là cái điểm mà nhiều cái công ty bán lẻ khác sẽ rất là hoang mang. Và một bản tin nữa thì cách đây vài hôm thì RadarShark đã bị lấy đi khỏi cái thị trường chứng khoán vì họ đã thiếu tiền nhiều quá đi, không có đủ để mà vận hành một công ty để mà run IPO trên một cái Wall Street nữa. Và thật sự đến ngày hôm nay thì khoảng 10.000 nhân viên đang làm việc cho RadarShark. Họ nói rằng mặc dù RadarShark đã bị gọi là lấy khỏi cái tên ra khỏi thị trường chứng khoán, nhưng mà nhân viên vẫn chưa biết chuyện gì hết. Họ nói là họ đang ở trong một cái màn đêm, không có một tin tức gì. Họ vẫn tiếp tục làm việc bình thường, nhưng mà với một cái tâm trạng rất là hoang mang. Chúng ta biết là nhân viên của RadarShark không có làm việc, không có tiền lương cao. Một cái những người nhân viên bình thường xếp hàng mà hay là đi bán hàng đứng cái tính tiền đó thì cao lắm đó là 9 đồng cho một giờ mà thôi. Trong khi đó thì những người mà gọi là nằm trong cái dạng manager, tức là người quản lý tiệm đó, thì cao lắm là 12 đồng một giờ, nhưng mà họ phải làm đắc lực 6 ngày cho mỗi tuần. Nhưng mà đến ngày hôm nay, 10.000 nhân viên như vậy vẫn không biết tương lai của RadarShark sẽ đi về đâu. Và chúng ta thấy rằng mặc dù những cái thông tin rất là gọi là mơ hồ, đó là hãng Spring, hãng điện thoại Spring đã mua lại phân nửa, số còn lại Amazon sẽ lược ra. Cái nào mua được thì mua, cái nào không mua được thì để một bên, chắc chắn những cái cửa tiệm còn lại sẽ bị đóng cửa. Nhưng mà đến ngày hôm nay cái bản tin đó vẫn còn nằm trong rất là mơ hồ, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến các học sinh ở trường Corinthian. Một cái bản tin mới nhất cho biết rằng hàng ngàn sinh viên đại học hầu như đã bị trói buộc vào cái lãi suất quá cao của cái trường đại học này. Cái trường học Corinthian College hiện tại bây giờ phải nói là đã bị thư kiện từ liên bang cho biết rằng cái trường học này đã cho vay cắt cổ và hầu như các học sinh đã thiếu nợ mà hầu không có thể nào ra khỏi nhà trường được vì vẫn lúc nào cũng phải dướng một cái nợ rất là lớn. Sau khi đã bị thưa bởi liên bang thì họ quyết định giảm 50% những cái tiền nợ của những học sinh này thì nó lên đến khoảng 480 triệu Mỹ Kim. Và những học sinh này sẽ bị cắt ngay 40% trong số nợ của họ và những số khác là từ từ giảm tiếp. Cho biết rằng cái trường đại học này đó, trước khi cái sự kiện xảy ra, họ đã đóng cửa trên 100 trường và có khoảng 74.000 học sinh đã ghi danh vào những trường này. Và cho đến ngày hôm nay, phải nói là trên Hoa Kỳ có rất là nhiều trường học vừa mắc và phải nói là nhiều học sinh không thể nào thoát khỏi cái con nợ khi mà đi học trường college. Cái một lý do mà họ đưa ra, hiện tại bây giờ cái số người giàu có ở Hoa Kỳ hầu như 8 lần hơn, 8 times, là 8 lần hơn, thưa quý vị, ra trường nhiều hơn là những học sinh nghèo khó. Một con số đưa ra rất là cụ thể, khoảng 77% học sinh nhà giàu đó đã ra trường 4 năm ở tuổi 24 vào năm 2013. Trong khi đó, cái số y như vậy trong cái năm 2013 đó chỉ có 9% học sinh nhà nghèo được ra trường mà thôi. Đây là cái report mới nhất của University of Pennsylvania, tức là UP, cái trường đại học này rất là nổi tiếng ở tiểu bang Pennsylvania. Ở đó là 77% trong năm 2013 là học sinh nhà giàu được ra trường 4 năm, trong khi đó chỉ có 9% học sinh nhà nghèo mà ra trường mà thôi. Quay trở ngược lại năm 1970 thì 40% học sinh nhà giàu ra trường, trong khi đó chỉ có 6% học sinh nhà nghèo là ra khỏi trường đại học mà thôi. Cái lý do đơn giản, nghèo thì học khó ra trường hơn vì phải đi làm và phải trả nợ cái thư viện. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này có liên quan đến Walmart, Target và ngay cả GNC và ngay cả Walgreens nữa. Mới đây nhất thì tập đoàn luật sư ở New York họ đưa một thông điệp rõ ràng trực tiếp đến Walmart, GNC và Walgreens phải lấy ngay cái chai thuốc mà gọi là herbal, tức là nói về tất cả ở trong cái chai thuốc đó là dược thảo. Nhưng mà khi mà qua cái thử nghiệm của FDA thì hầu như những chai thuốc này không có một chút xíu nào dược thảo. Họ nói cái chữ rất là đơn giản là even a small amount cũng không có trong đó nữa. Hầu như không biết cái đó là bột mì hay nước đường gì đó. Nghe quen quen giống như ở Trung Quốc chị Thu Việt. Và Target họ nói rằng họ sẽ xét lại khi mà thử nghiệm một lần nữa coi có chính xác hay không. Trong khi đó GNC là họ đã lấy toàn bộ cái mặt hàng này để lấy ra khỏi cái shelf của họ. Và Walgreens thì làm the same thing và họ nói rằng đây là trường hợp rất là nguy hiểm, gọi là very very seriously, họ đã lấy ra ngay. Trong khi đó họ nói rằng trong cái chai thuốc này một phần chút xíu nào đó gọi là bạch quả, chinko hoặc là biloba, những cái chất mà phải nói là không phải là dược thảo như là chai thuốc này nói. Và chúng thấy rằng cái trường hợp mà treo đầu dê bắn thịt chó đã xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Vì thế nếu mà chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta bán mặt hàng nào, chúng ta phải nói đúng mặt hàng đó, nếu không chỉ cần một người khách hàng họ lên tiếng phàn nàn hay họ gọi lên một cái công ty một cái sở nào đó về bảo vệ an toàn thực phẩm đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối rất là lớn đấy thưa quý vị. Và một lần nữa thì Dũng xin nhắc lại về cái nạn mà credit card fraud, tức là về ăn cắp thẻ tín dụng đó, nó rất là phổ biến hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ. Nếu vị nào đã nhận cái statement, tức là cái hóa đơn của chúng ta mỗi tháng chúng ta chi tiêu đó, trước đây thì những kẻ gian lấy thường thường là vài trăm hay vài chục đồng, nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần thấy một đồng 55, một đồng 27 xu hay một đồng rưỡi hay một đồng 99 đó, thì chúng ta thường thường không quan tâm đến. Nhưng mà đó là một cái sự bị ăn cắp thẻ tín dụng rồi, nên chúng ta phải cẩn thận, phải gọi lên nhà băng để mà đổi thẻ hoặc là điều tra trả số tiền đó lại cho chúng ta. Vì cái kẻ gian á, họ bắt được cái tâm lý khi mà chúng ta bị một đồng hay là mấy chục xu hay là một đồng dưới hai đồng đó, thì chúng ta cũng chẳng cần phải gọi làm gì, mất thời giờ, một đồng mấy thôi, trả luôn cho rồi. Chúng ta tưởng tượng chỉ cần 10 triệu người như vậy đó, thì trong túi cái kẻ gian có được bao nhiêu tiền. Trong khi đó, cái bản tin 200.000 cái số social security number, và chúng ta tưởng tượng 200.000 đó anh chỉ lấy chỉ cần 2 đồng cho mỗi người, mà mỗi lần như vậy anh đưa được khoảng 400.000, và anh lấy nhiều lần như vậy, chúng ta cứ nhân lên một số tiền khổng lồ là vào những cái túi kẻ gian như vậy. Nếu mà chúng ta tiếp tục không gọi đó mà trả như vậy đó, thì trong tương lai sẽ có nhiều kẻ gian như vậy nữa, và chúng ta thấy không phải là 1 đồng một lần nhưng mà nhiều lần trong cái thẻ tín dụng chúng ta, nếu chúng ta không làm liền bây giờ. Một lần nữa Dũng nhắc nhở, nếu việc nào có cái statement từ nhà băng gửi về đó, chúng ta chịu khó xem lại, nếu có một cái con số nào 1 đồng, đồng mấy đó, thì chúng ta nên coi kỹ lại cái số tiền đó chúng ta có xài hay không. Nếu mà không, chúng ta nên gọi nhà băng. Thưa quý vị, xin trở lại phân tích.
Dạ vâng, mình nhìn thấy nó ít nhưng chứ mà người ta gom lại cái là người ta đã lừa được rất là nhiều tiền, thưa quý vị. Cho nên chúng ta cũng cần phải kiểm tra rất là kỹ trong tất cả mọi cái vấn đề, từ cái cửa hàng buôn bán thức ăn hay hoặc là trên những cái statement của nhà băng hay hoặc là như thế nào đó, quý vị cần lưu ý nhiều nhé. Lúc này thì Hoàng Tính thấy qua cái phần trình bày của Tiến Dũng thì Hoàng Tính nhớ lại rằng là có rất là nhiều những cái lừa đảo chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy nó cũng gây thiệt hại rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Một mình của chúng ta 1 đồng, 5 đồng, 7 đồng, nhưng mà họ gom rất là nhiều người, họ có được bao nhiêu tiền, thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, mời bà gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Mà không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.
Cần người, phở Garden ở Rockwall cần gấp người có kinh nghiệm phụ bếp, biết lắc chảo càng tốt, lương cao. Cần nhiều nam hoặc nữ có kinh nghiệm chạy bàn, thông thạo Anh Việt. Mọi chi tiết xin liên lạc chị Thu 214-714-0128, 214-714-0128.